đừng nói gì được mà người tu mà nào đi đến cái vấn đề xuất hồn thì có thể trở lại như tánh người Phật không, hay là người Phật tu tiến triển lên mạng?
Họ phải tiến triển lên mạng, nhưng mà nhiều khi họ trở lại họ làm cũng như tánh phàm để hòa với phàm, và họ truyền thanh điển cho người phàm. Cái đó có tùy theo trường hợp sử dụng. Còn thiệt mà xuất hồn rồi thì họ cứ lo đi lên để họ học thêm thôi. Bởi vì bên trên cũng rút và cũng nhắc họ mãi, không có để họ thì giờ rảnh đâu.
Nghĩ
một cái chuyện gì?
Dạ không. Lúc mà con bận cái chuyện gì không thể công phu được á, thì ban ngày ban đêm nó lúc mà công phu thì nó cũng như người thôi.
Cái đó là bề trên ta chiếu cho mình để nhắc nhở cho mình thực hiện công phu.
Lúc nào mà công phu liên tục thì coi không có gì hết.
Rồi con đã nhắc cho mình, cho nên cứ tiếp tục đi, tiếp tục thì nó sẽ mở thêm. Cái rút đó là người ta nhắc đó. Mình có duyên, có chuyện duyên ở bề trên ta rút cho mình vậy thôi. Nhưng mà khi định như vậy mà nó rút á, cứ theo cái chỗ nó rút, để cho nó ở trong cái thiền, trong thanh điển. Cái giờ nó rút đó là giờ quý, để mình được thiền trong thanh điển luôn, và mình sẽ trụ vô trong thiền thanh điển luôn. Lúc đó dễ học hơn.
Bao nhiêu kinh sách nó nói là người chúng tôi mà để đắc đạo là nó cần những cái tiêu chuẩn là tai mắt mũi, cơ thể không mất mắt, một trận lông, một trận bóng tóc để có thể đắc đạo. Những cái tiêu chuẩn mà hiện giờ tu để đắc đạo có cần những cái đó không? Mất cái răng là mất những cái tóc, mất những cái đầu tai có thể đắc đạo được không?
Người ta nói tu tới ngủ nguyễn dai không? 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà bạn nghĩ cái gì ấy, là thấy cái gì, hiểu là thấy cái gì, dòm ở đây thấy là biết cái gì, cái này cũng là biết ha, nghe ở đây cũng về biết, ngửi ở đây cũng là biết, nói ở đây cũng là biết, chung quy có một cái biết thôi, là kêu đắc. Hiểu chưa? Đắc đó là cái điển, đó là energy. Tập trung rồi thấy chưa, thì mình sẽ đưa nó lên trên được. Chỉ tập trung ngủ quẩn dai không nó mới có cái đó. Còn ngủ quẩn mà còn á, nói tôi phải lo cho con mắt, lo cho lỗ mũi, lo cho con miệng, lo cho lỗ tai, cái đó là sai rồi, nó không có đúng. Chung quy chỉ có một cái tri kiến thôi mới đạt pháp.
Sao
lại không biết? Cho nên bạn mới thấy có kiếp này thôi, bạn chưa thấy tiền kiếp. Ngày nay bạn được đứng đó hỏi về đạo là bạn đã tu nhiều lần kiếp. Ngày nay bạn mới nói đạo với tôi chứ. Ở đây chứ, chúng ta đã tu nhiều kiếp rồi, không phải mới tu. Xương của chúng ta chắc thành cái núi rồi. Ngày nay mới nói chuyện tu, và thích nói tu và nghiên cứu về tu, chứ không phải mới đây đâu. Thấy không? Cho nên Thích Cha cũng nên tu nhiều kiếp mới đắc đạo. Mà vị nào thành công cũng xác nhận rằng phải tu nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta trong hành trình đã và đang tu, chứ không có người nào mà không tu. Còn mang cái thể xác này là học tu tiến đó. Còn cái pháp này là cái sự thông minh của con người, nghiên cứu và khai triển cho nó mau hơn, cho nó ổn định hơn, cho nó vững vàng trong cái đường tu hơn. Còn nếu không thì tự nhiên nó cũng đi à, nó cũng phải tu à. Bởi vì bạn không thể làm gì quá hơn sức lực của bạn sẵn có. Thấy không? Bạn không thể bán đứt cái lương tâm và cái sự sáng suốt, làm mất sự sáng suốt của bạn được. Nếu bạn có được một tia sáng, bạn cũng không muốn quỷ nó đi. Thấy chưa? Thì chúng ta mọi người không có tu pháp này cũng là tu à, nhưng mà chậm thôi.
Phải
mọi trạng thái, phải thực hiện mọi trạng thái. đúng bao nhiêu đó. Đó, cho nên chúng ta cái tu này là bởi bề trên cho, chúng ta mới có cơ hội tu. Nếu bề trên không cho sự sáng suốt là không ai đặt ra nổi đâu. Nói thiệt, bây giờ ngồi nghiệm ra tất cả là cái bề trên làm không, chứ không ai nghiệm ra được. Người cái ốc phàm không có nghĩ nổi đâu. Cái sự biến chuyển từ bên trên đưa xuống, chứ không phải ở đây làm ra nổi đâu. Cho nên cái tôn giáo nào cũng là cha phê mới làm được. Rất nhiều tôn giáo bạn thấy không có tôn giáo nào dở đâu. Xét cái lý sâu cùng của nó là cũng đi tới vô vi không động. Bên Thiên Chúa giáo cũng vô vi không động, cũng rất hay. Bên Cơ Đốc giáo cũng vô vi không động, Phật giáo cũng vô vi không động. Có cái nào dở đâu. Tại người đời lấy phàm tâm làm cạnh tranh chứ cũng không có cái đạo nào dở. Người dở mà thôi. Hành ít mà muốn hiểu nhiều. Lý lịch của mình chưa hiểu hết, muốn chứa cả lý lịch của Thượng Đế là người thế giới. Lý lịch của mình hiểu không hết rồi. Từ bao nhiêu kiếp nay hiểu không hết, lại muốn chứa cái lý lịch của Thượng Đế, thành ra bị bận rộn trong sự tri kiến tạm bợ đó mà tu không thật. Có bao nhiêu đó. Cho nên Phật cũng đâu có đem cuốn sách mà để trước mặt cũng đọc đâu. Ông ngộ lầm thân tâm thiền để ông khai thác cái đó, hiểu cái tiền kiếp của ông, thấy chưa? Rồi ông mới mở ông tiếng. Còn người đời cứ ham cái lấy sách đọc hết, lọt ra ngoài không hay. Máy bay bay mà mở cái cửa mở bay ra ngoài không hay, kẹt luôn. Chứ không phải là những người mà đọc sách trí thức dễ tu, nó khó tu. Nó hiểu thôi, nó không tu. Mà cái người thường nó có tâm, nó tự thực hành hết nó đi tới. Nó gặt hái được phần kết quả cho nó. Cho nên cái thằng ngu tu thành Phật mà thằng lật đật tu thành ma. Lật đật quá, sách nào cũng nghiên cứu, thế ra hết thì giờ rồi, tới lúc chết không biết cái gì hết. Phải từ từ cường quyết đi tập. Nha. Thiền là thanh tịnh. Thiền là mình sửa đi tới quân bình, nó mới thanh tịnh. Cái khi mình học cái môn thiền là mình bữa nay nhắc một chút bên trái, bên mặt, bên trái, bên mặt, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh nó mới đem cái sự sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó nó mới mở cái duy thức cho để mình hiểu sự siêu giác là cái gì. Siêu là quá cái mức đó. Đó. Bây giờ cái sáng suốt của mình đang quản lý cái tiểu thiên địa này, mà bận rộn vì cái bản thể này, cho nên mình mượn cái pháp này để cho cái bản thể này nó bớt bận rộn, cho nó quân bình trước, soi hồn pháp luân thiền định cho nó quân bình, rồi cái sáng suốt đó mới hội tụ, hội tụ nó mới tiên triển đi ra được. Theo, cho nên mình phải mượn cái pháp là cái phương tiện mà thôi. Mà khi mà ở dưới lục căn lục trần nó ổn định rồi thì chủ nhân ông dễ làm việc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi dễ lắm. Tới lúc đó khỏi phải soi hồn, khỏi phải lắp pháp luân, khỏi tiền định, ý tôi muốn nó phải tới. Chưa quân bình được tư nữa là vì tại sao động loạn? Tại trước kia nó thâu thập vô nhiều, mà bây giờ nó không có đổi cái mới. Mình muốn đổi cái mới là cái gì? Đổi là cái lại cái nguyên căn kêu bằng cái mới. Nam mô A Di Đà Phật là lửa không khí tiến triển màu sắc linh cảo rồi như cách như hồi nãy đó, nước hả? Thì sau cái đó mình phải trở về căn bản để cho nó học cái đó. Bởi từ hồi nào giờ chủ nhân ông cái gì cũng thâu hết á. Nghe âm nhạc cái này cũng hay, thâu vô à, nghe người ta nói xấu người ta cũng hay, thâu vô. Học đi nói xấu thiên hạ. Đó, thật ra bây giờ mình tu ở đây là trở về với nguyên căn của mọi sự việc. Trở về nguyên căn là mình phải giáo dục cho chúng nó phải trở về nguyên căn, không có bỏ nhà ta bà đi nữa. Ngồi đây mà đi tư tưởng nghĩ bậy bạ, tiền bạc xe cộ nhà cửa nghĩ hơn thua, chứ đâu có biết nghĩ chuyện sửa mình. Đó, nó quân bình trở về căn bản rồi, cái thấy rõ, thấy rõ ràng, thức giác rồi. Nhà mình rất tốt, mình bỏ mình đi để cho nó mọc cỏ đầy hết rồi, bây giờ mình phải trở về. Mà khi trở về thì phải động loạn, trở về mình phải khai thác cái con đường để vô nhà, thì tự nhiên nó phải động loạn, thấy chưa? Rồi mình phải quét dọn đâu đó cho nó thanh tịnh, mình mới trụ được chứ. Thì tự nhiên trong thời gian đó là động loạn. Sau cái động loạn đó là gì? Tịnh rồi. Nhưng mà phải dạy công. Đó. 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 Luôn luôn cái gì xuất hiện, một cái lợi là nó thấy hại liền. Trong cái hại đó nó thấy có cái lợi liền. Nó đi đôi nó mà là chân lý. Thấy chưa? Trong cái tối nó thấy có cái sáng, nó mới thấy rõ chân lý. Đó, trong cái tử có sanh. Thành ra cái tâm nó không động. Có người động là ôi thấy người đó chết tôi khổ quá, nhưng mà đâu có khổ. Nó xong bài vỡ nó tiên hoa chứ. À, trong cái chết nó có cái sống. Cái công việc nó rõ ràng như ban ngày. Nếu mình thanh tịnh thì không có gì khó khăn. Cho nên ta trông góp những người tu thành công, chỉ nói thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thai hòa, dưới đó để mà tập. Ừ.
Thầy có nói là niệm, thường niệm, vô điều niệm. Ừ. Mình niệm mất không bằng nhớ. Thầy dẫn cho con rõ, nhớ thế nào dẫn nhớ ra.
Đó, niệm bây giờ người ban đầu mới tu phải tập cho niệm, để nó thay thế những công tác cũ. Rồi thường niệm, niệm hoài, vô biệt niệm là nhớ rồi.
Là nhớ,
nhớ là bị hòa tan với cha, nó nhớ cha. Hành động của mình là hành động của cha. Tiếng nói của mình là tiếng nói của cha.
Phải
ý thức được. À, mới chịu nhớ. Nhớ nó hay hơn, là nó đã hòa tan rồi. Nó hòa tan rồi, nó là một rồi.
Còn giai đoạn mà người tu mình bất cứ mọi hành động, mọi ý tưởng gì cũng liên tưởng đến thì sáng suốt và đạo pháp.
À, nếu mà liên tưởng về đạo pháp á, đạo pháp nó phải có căn bản. Mà cái Nam Mô Di Đà Phật đó là đạo pháp đó. Nếu mà mình nghĩ mấy cái đó là cái chìa khóa rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ về cái đạo pháp cũng như là bàn môn tả đạo, hóa phép, thần thông, tiên đi chơi, Phật đi chơi, cái đó đâu có phải cái pháp. Cái đó là không phải cái pháp. Nhưng mà người ta còn lấy những sách tiên này kia để đọc, tưởng đó là cái pháp sai. Đọc cái sự thành công của đối phương mà thôi. Bây giờ mình phải tìm hiểu đối phương làm sao được thành công, là nó đã trở về căn bản, nó mới có sự thành công. Thì bây giờ mình đang tu đây là trở về căn bản. Sơ hồn là Nam Mô, co lưỡi răng kề răng là A-di, hít vô thở ra Đà Phật, hiểu công chuyện của mình đó. Nhưng mình muốn niệm là để không thâu thập cái khác. Còn nếu không cứ việc soi hồn pháp luân thiền định rồi rốt cuộc con người nó cũng tinh tấn, nó cũng mở tia. Bái niệm phải có cái căn bản, là cái thước để đo lường cái gì kêu bằng chân lý. Tôi muốn nghĩ chân lý, cái gì kêu bằng nhân lý mới được. Tôi không có căn bản làm sao tôi hiểu chân lý. Chân lý là không dư, không thiếu, không thay đổi. Sao? Mà tôi lấy gì tôi đo đây? À, tôi phải lấy căn bản để tôi. Ừ. Chứ nếu mà các bạn không có cái thể xác nước lửa gió đất này, lấy cái gì mà đo lường chân lý? Cho đó là chân lý. Mình nhờ cái thể xác này để đo lường chân lý và cho đó là chân lý. Thì mình phải tiến tập chân lý, tới lúc đó mới đi. Thấy không?
Est-ce que l'on peut faire un peu de temps?
Mais il faut il faut pratiquer beaucoup pour concentrer. Pour concentrer. Après avoir bien concentré, et c'est ça. Et ça arrive. Plus l'intelligence. Ouais, quand vous vous concentrez, et l'intelligence va arriver. Comme le clairvoyant. Après avoir énergie concentrée, ils se savent clairement. Comme auparavant, de mon maître, je ne comprends rien. Il part avec moi 3 heures de longtemps, mais je ne comprends rien. Il parle bien à mien seulement, mais je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il veut parler. Après ça, je vais pratiquer. Lentement, je me trouve. J'arrive. Je vais démontrer les 6 mots, namo, ajida, parce que je me démontre clairement. Les points bien opérés. Mais dans la pratique, vous allez trouver, c'est sûr, que la théorie, il faut bien pratiquer pour arriver. Je veux bien avoir les personnes qui comprennent rien et va pratiquer et ça arrive. Et celui qui veut lire beaucoup et va se tomber dans le forêt des de lecture. Excusez-moi, je suis pas si courant en français, mais je parle quelque part seulement. Est-ce que vous avez essayé l'acupuncture? Combien de fois? Cette séance est pour rien. C'est pour rien. Il faut concilier 5 ou 6 mois comme ça. Pour la subvention. Il faut qu'on 5 ou 6 mois et vous avez un petit peu de résultat. 7 ou 8 fois, c'est pour rien. Avant de paralyser, qu'est-ce qu'il a eu comme. Je crois paralyser l'acupuncture est capable de guérir.
Nous avons 6, 7, 8
séances, vous avez perdu votre temps pour rien. Il faut continuer encore mieux que. Et vous allez trouver le professeur. Il faut chercher un bon.
vô sẽ xem bộ.
Cái cây paralyze này là châm cứu hay nhất. J'ai guéri pas mal, j'ai guéri beaucoup, beaucoup. Je suis dans le camp de concentration des communistes au Vietnam. Presque tous les jeunes gens sont paralysés. Elle l'a mis dans le conteneur, vous savez. Et j'ai bien guéri, tout le monde peut marcher. Mais il faut acupuncture et pratiquer chaque jour.
Oui, nous sommes venus de Strasbourg.
J'ai guéri une vieille femme à Manille, 84 ans. Elle ne marche pas. Elle ne peut pas parler. Actuellement, elle marche bien. Elle peut sortir. Elle peut parler au téléphone maintenant. Vous avez vu la photo, monsieur Anton, vous avez vu la photo chez moi, la photo de la vieille femme là? Oh, il y a chez moi. Il m'a invité avant de mon départ. Et sa famille aussi, très heureuse. Mais je regrette, je n'ai pas de temps. À des madames, si j'aurais le temps, il faut payer votre patient pour arriver. J'étais à Manille, j'ai guéri pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup. Ils ont bien guéri, ils sont très heureux. Il a aidé pas mal de réfugiés vietnamiens. Je demande pas l'argent. Je demande c'est votre bon cœur à aider les réfugiés, le pauvre vietnamien. Chez les pauvres, on trouvait l'amour de Dieu. Voilà, tout le monde allait au camp. Oui. Hein? Je suis la vieille femme. C'est une porte de l'ancienne vie. Actuellement, il nous donne la chance à nous revoir. Il faut bien penser au Dieu pour rejoindre au Dieu. Quand Dieu qui donne, c'est facile. Il aura un bon docteur pour servir. Si je suis d'ici, je peux être facilement dans une semaine, vous allez voir, de progresser. Je suis maintenant, cette fois-ci, j'étais à Manille. Il y a un vieil homme à 79 ans. Il est malade, il est riche, malien, c'est le président de Orient. Et il y a beaucoup de docteurs maintenant. Ils ne peuvent pas parler à haute voix. Et ils ne peuvent pas manger si bien. Et après, j'étais là. Elle a bien rétabli. Elle va sortir avec moi au restaurant. Parler à haute voix. Elle est très, très, très heureux maintenant. Et il a donné 10 000 dollars à aider les reçus des Vietnamiens au Vietnam maintenant. C'était beaucoup. Mathieu a envoyé au Vietnam aux pauvres. Je lui ai expliqué, vous êtes riche. Vous n'avez pas la chance à pratiquer la charité que Dieu veut. Actuellement, les Vietnamiens qui sont tombés dans la chapelle. Allez là pour trouver Dieu. Donc, les très heureux à aider. Parce qu'il, quand il est riche, il n'a que recevoir seulement.
les autres partaient lui et donnaient beaucoup de cadeaux, mais on a, on donne pas le cadeau aux pauvres. Et moi, je vous guéris. Moi, c'est ton type le plus pauvre du monde. Si vous voulez aider moi, il faut aider les pauvres. Lui, c'est moi. C'est pour ça qu'il va aider. Il va aider pas mal. Mais le résultat, pas mal. C'est pour ça, ici, il y a aussi les réfugiés. Il a reçu pas mal des habits de riches à Manila. Richesse à Manila. Vous savez, le docteur, il doit mourir comme le malade. Le miracle, c'est béni par Dieu. Le docteur peut vous aider 30%, mais l'autre chose, c'est Dieu qui vous donne. Il faut bien croyez que Dieu, dans nous et devant nous, il faut toujours penser à lui. Notre Père, il nous aime infiniment, toujours aime. Il nous donne la chance à nous corriger. Il faut bien corriger notre caractère pour éviter n'importe quelle sorte de maladie qui va arriver avec nous. La maladie, c'est revenu de la caractère. Il faut bien corriger la caractère. Celle-ci aussi, elle marche bien là, maintenant. 89 ans, hein? Et ils sont riches. Et ce monsieur, 50 ans de asthme. Elle est bien maintenant. Auparavant, c'est maigre. Il a joué le golf. Voilà. Ce monsieur, il a bien ri. Cette fois-ci, c'est lui qui donne 10 000 dollars à aider les réfugiés. C'est ce monsieur, il est riche. J'étais passé un examen à Canada et le docteur là, il veut m'employer, il me paye 300 dollars par semaine. Je dis merci monsieur, je ne veux pas devenir un employé, je veux aider, je veux pratiquer ce que Dieu veut. Et moi, je viens vous dire que vous n'êtes pas capable à faire le acupuncture. Peut-être je vais vous indiquer mon encore pour aider les autres, mais il faut penser au Dieu. Gratuit. Hein? J'étais au Canada, vous savez, il y a beaucoup de docteurs bien avec moi, mais ils me demandent pourquoi vous me cherchez pas. Je dis, Dieu me demande rien. Comment pourrais-je vous demander? L'argent, c'est un inconvénient, mais ça dépend de votre cœur. Mais aidez celui qui a besoin. Je n'ai pas besoin. J'ai assez, merci, docteur. Oui, Dieu vous donne l'intelligence pour aider les autres. Continuez à prolonger la main du Dieu, ce n'est pas gagner l'argent des autres. Les maladies, finalement, sur votre corps. Je suis pauvre, mais j'ai beaucoup d'amis. Nous n'avons pas l'argent, mais nous avons trouvé beaucoup de bons cœurs du Dieu. C'est leurs enfants. Quand nous savons que Dieu, c'est notre Père, nous sommes en même temps. Nous devons aimer et aider. Bien partager l'amour. N'inquiétez pas que nous allons faim, non. Si nous aimons, nous pouvons partager facilement pour vivre. Pas de problème. Je n'ai aucun sou dans ma poche, mais je peux sortir avec la famille de 4 personnes du Vietnam. pourquoi il m'a donné, parce que j'ai bien rétabli l'amour de Dieu avec tout le monde. À ce moment-là, on me demande d'aller avec eux. Chaque fois comme ça, il faut payer 48 pièces d'or. Sortir, mais je n'ai pas un sou. Je peux vous voir. Je crois que c'est Dieu qui nous donne la chance à rencontrer tout le monde ici. Je suis très heureux à vivre. Notre âme est infinitivement jamais mort, toujours vivant. Il faut penser que nous allons d'ici pour, nous venons d'ici pour finir notre leçon seulement. Après ça, nous allons continuer notre classe. Tout le monde doit faire. Après la classe, il faut quitter. Pas de prolongation. J'espère que vous allez chercher Dr. Chung qui va aider à sortir et donner santé à madame. Ne soyez pas triste. Vous êtes heureux. Maintenant, vous savez que l'âme est immortelle. Toujours jeune et vive avec tout le monde. Le corps est vieux, mais notre âme est jeune. Vivant. De quoi il est capable? Capable. Quand il touche votre poule, il connaît bien votre maladie. Votre maladie.
Oui, merci.
Ah, vous voulez mettre tout le temps. Vous aussi, vous l'avez rencontré. Pourquoi pas? Quelle fois vous avez parlé avec lui aussi? Quand il vous dit, fermez vos yeux là, lui qui était là. Si vous avez quelque chose, une difficulté, vous fermez les yeux et vous venez me voir, me stériliser. Pas de problème. La vibration, c'est très vite. Quand nous allons quitter notre corps, la vibration, ce n'est pas même. Dans le corps, c'est trop tard. Si votre âme sortit de votre corps, la vibration, c'est un double, plus de fort. On peut toucher. Vous avez essayé de toucher ma tête? Venez voir. Je peux envoyer énergie sur le tour de ma tête. Toucher un doigt, toucher n'importe où. On l'a changé. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler vous-même l'énergie. On peut contrôler nous-mêmes. Pas difficile pour voir notre meilleur personne. Mais la même électricité, la même vibration, vous et lui, lui et vous. Dieu, c'est nous, nous sommes Dieu. Comprends? Facile. Et les autres, on a trompé que le Dieu, c'est un homme très fort et le plus grand. Non. Le plus petit, c'est lui, mais le plus grand, c'est lui. Moi aussi, Dieu. Je dirige moi-même. Vous aussi, Dieu, vous dirigez votre corps. Votre corps, 100% même l'univers. Vous ne pouvez pas vivre tout seul sans l'univers. Vous comprenez le mot? On cache d'ici ou on concentre d'ici? Actuellement, vous méditez, vous concentrez d'ici. Et après, vous aurez une autre place. Je suis d'ici, mais je n'étais pas dans le corps. Et au futur, vous êtes aussi. Toutes les choses vont devenir zéro, mais il n'y a rien au-dedans. Vous dites, non, dans le non, il y a le mot oui. Mais dans le oui, il y a le mot non. Voilà la seule vérité. Dans le mot, il y a né. Dans le né, il y a mot. Équivalent. Bouddha, c'est comme ça. C'est ton nom, il est pas. C'est la fille du Dieu. On ne peut pas séparer Dieu. Mais si vous voulez savoir Dieu, il faut être équivalent. Il faut purifier vous-même. Pour être devenu tranquille, à recevoir tout le payant de Dieu. C'est dans le monde était changé, changeant maintenant. Tous les pays avaient leur problème maintenant. Pourquoi faire? Pour donner les leçons lourdes au peuple. Laisse-le comprendre lui-même. Ce qu'il a prié devant Dieu, mais il ne pratique pas comme Dieu. Il faut laisser tomber toutes les choses et rejoindre avec notre Père infinitivement. Toutes les choses sont bien construites par Dieu. Vous mangez aussi les leçons de Dieu. Vous partez aussi les leçons de Dieu. Vous parlez aussi, vous pensez que c'est Dieu qui me donne. Là, à ce moment, là, cette vie, vous vivez avec Dieu. Pas de problème. Comme je viens d'ici, laissez Dieu qui va décider. Ok, vous allez partir. Oh, vous pouvez partir. Je travaille n'importe où. Je dois avoir le travail. Parce que je ne peux pas suivre Dieu. Dieu qui a travaillé mieux que moi, beaucoup que moi. Ici, quand le globe, le terrestre va changer, nous aurons la vie de sorte de civilisation. Super. Vous fermez vos yeux, mais vous auriez tout. Parce que nous, comme nous avons beaucoup de personnes ici et nous aimons, on va entraîner ensemble. Nous pouvons vivre comme un paradis, pas de problème, pas de comparaison. Pourquoi? Toutes les choses construites par Dieu et données par Dieu. Mais ça dépend de votre cœur. Si vous avez un bon cœur, vous pouvez recevoir mieux et partager. Hein? Si vous avez un mauvais cœur, dans un coin seulement, il y a beaucoup de riches, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas vivre comme il faut, comme le pauvre. Vous savez, à l'hôpital, tout partout, il y a des bibliothèques, des lieux, hein? On peut jeter un coup d'œil, lieu que vous allez lire de mille mots. Allez-y, pour savoir. C'est pour ça que j'ai amené pas mal de personnes à aller au camp de réfugiés pour parler avec eux. Et on va aider automatiquement. Quand ils aident les pauvres, sa figure va changer. Dieu va donner encore. Dieu va donner mieux, c'est la santé et la vie qu'on nous fait. De ma part, ce n'est pas l'argent. Vous êtes pauvre, pourquoi vous engagez de l'argent et donnez les autres? On pense que je suis fou, mais je ne suis pas fou. Je gagne la santé. Je peux manger une fois par jour, mais je suis comme, c'est la même, même figure et même couleur et heureux. Ça reste comme une pauvre. Pas fatigué. C'est Dieu qui m'a béni. Miracle. Il faut bien trouver Dieu chez les pauvres. Au moment de souffrance, qu'est-ce qu'il va penser? Il pense que c'est Dieu qui me connaissait seulement. Personne ne me connaît. Les riches me connaissent, les riches me connaissent pas, je ne sais pas. Mais Dieu qui me connaît. Il prie, il prie, il prie au Dieu. Vous allez trouver là, vous pouvez. Sur les malades au Manila, on peut guérir facilement. Il ne paye mes parents. Il va aider, aider, aider. Il va guérir facilement. Il est heureux aussi. Il est heureux. Nếu mà mình cầu nguyện cho cha mẹ, đó mà mình luyện tập cái lòng hiếu thảo và dập cái bản tánh của lục căn lục trần, bắt cho phải làm điều lành, thấy chưa? Thì mình cầu nguyện như thôi. Trong lúc có thì tự nhiên con phải chia sẻ cái gì. Tự nhiên ông Tám nửa đêm khùng ngồi dậy làm gì cái đó, ông Tám làm gì cho người ta? Bây giờ ông Tám có dư nghĩ làm gì, còn con chưa có mà con muốn cho người ta cũng không được, thấy không? Đó thì con chỉ cầu nguyện thôi á, cho cha mẹ mình còn nhỏ tập học cái chữ hiếu, biết cha mẹ mới biết trời đất, cha mẹ thay thế trời đất để giúp mình. Mình phải biết cha mẹ rồi mình mới biết Chúa được, thấy chưa? Cha mẹ mà biết, mình biết tôn kính cha mẹ. Cha mẹ nói sai mà mình làm, mình mới thấy có hiếu chứ. Thấy không? Ông trời ông làm sai, nhưng mà trong cái sai nó có cái đúng. Ông trời bảo hay sai không? Phải không? Nhưng mà trong cái sai nó có. Thấy chưa?
Dạ, trên nếu mà nói về về vô vi thì là tất cả mọi chuyện mình nói đều có cái lý do của nó, cái nguyên do của nó, trong cái thai của nó có cái nguyên do, cái thai có cái nguyên do.
Nó có chứ. Khi mà cha mẹ mà bắt buộc con phải làm điều đó, nhưng mà con chịu làm là con đã học nhẫn rồi. Trong cái sai của mẹ, cha mẹ mà làm lại cái lợi cho con, thấy không? À, còn ông trời làm bảo để sập nhà cửa để cho con người bớt kiêu hãnh đi, thấy chưa? Chứ không, trời đâu có làm bậy. Nhưng mà người ta nói ông trời làm bậy, thấy không? Còn cái thằng con kia nó có hiếu, mẹ nó kêu con ăn cứt thì nó cũng ăn, nhưng mà cái hành động của nó là cảm động biết bao nhiêu người, thấy không? Khi nó quỳ xuống mẹ nó kêu đứng dậy đi con mới được đứng, còn mẹ chưa hạ lệnh không bao giờ được, thấy không? Cái đó là cái hành động cao quý,
Thấy chưa? Cho nên những cái gì mỗi mỗi của cha mẹ đưa ra, cha mẹ không bao giờ ghét con đâu, thương con, không có ghét con. Đâu có phải rằng con á, nhiều khi con nó nói rằng mẹ nó chậm trượt, ha, nó là thanh nhẹ, nhưng mà nhiều khi nó chưa hiểu nó là chậm trượt mà mẹ nó là thanh nhẹ, nó có nhiều cái nhầm lẫn ở chỗ đó. Nhiều khi con nó cho là phải, bà nuôi tôi được nhưng bà không có quyền buộc tôi, nhưng mà trong ý mẹ nó là tôi buộc nó để cho nó học cái nhầm, hiểu chưa? Nhưng mà ông trời đã định cho mẹ nó làm điều đó thì giáo dục con nha, sẽ lãnh một nhiệm vụ ở kỳ tới. Cho nên con xem sách của những vị cũng như là Quan Âm, Thị Kính, Bỉ Quán, biết bao nhiêu ngài đâu có cãi, ngài thông minh lắm mà nó đánh tới bầm dập ngài cũng làm thinh, thấy không? Nhưng mà để lãnh cái nhiệm vụ, thấy không? Cho nên mình thấy một mặt không thấy hai mặt. Cho nên bề trên kêu mình phải trả hiếu là vậy. Biết cái hiếu học được đạo, không có biết cái hiếu không bao giờ học được đạo đâu. Không, cái đó không có sao. Cái đó là đi học thâu thập cái chuyện tốt rồi để được trở về trình bày với cha mẹ, thấy không? Cái đó không phải nghịch với cha mẹ đâu, nhưng mà phải biết mình đi rồi mình phải biết cha mẹ thương mình. Mình đừng có nơi ghét cha mẹ tôi, cha mẹ tôi ngu mà tưởng tôi là ngu, cái đó không được, đó là mình bất hiếu. Nhưng mà mình phải trở về, mình phải trình bày với cha mẹ, và mình phải kính trọng cha mẹ, và mình biết rõ cha mẹ thương yêu, vì người hiểu mình đi ra sợ gặp nguy hiểm, thấy chưa? Đó, thì đó mình cũng thấy cái tình thương của cha mẹ cao quý, mình phải kính trọng cái tình thương đó, và mình đừng có xóa bỏ cái tình thương đó, mới là người đứng đắn, mới cảm động được, thấy không? Chấp nhận, người chấp nhận là cái chữ tốt thôi. Mình chấp nhận mình học nhiều, cũng như học trò mà đi vô trong trường mà thầy ra bài bao nhiêu nó làm bao nhiêu thì ông thầy phải tăng bài cho nó rồi, mà nó làm nhiều thì nó ra trường sớm và nó là sẽ là ông thầy giáo rất vững vàng, hiểu chưa? Còn nếu ông cho thằng nó 5 bài mà cho tôi 7 bài, tại vì mình có khả năng, thấy không? Cho tới 10 bài tôi làm hết thì tôi có khả năng tôi ra trường sớm hơn, thấy không? Cho nên cái chuyện của ông trời làm và chuyện của cha mẹ làm không có sai, nó có cái duyên nghiệp lẫn nhau hết thảy, có nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ, cái luật vây cả mắt phàm không thấy đâu, không có thấy, nếu nghịch lại là sai. Cho nên người Tây Phương họ hay nghịch là cha mẹ, họ không có giữ cái hiếu đâu. Thành ra cái phần hồn họ là chậm tiến hơn, chứ không phải dễ dãi mặt tiền, nhưng mà cái nợ kia